Anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện mà Thánh Luca thuật lại về việc Chúa Giêsu làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra nhiều là một câu chuyện ngắn gọn và cũng là một tiên trưng về việc Đức Giêsu sẽ lập bí tích thánh thể. Đức Giêsu sẽ làm cho chính thân thể của mình trở nên của ăn, của uống, nuôi người ta. Kính thưa cộng đoàn, tất cả các bài đọc ngày hôm nay đều có liên quan đến việc Đức Giêsu là Thượng Tế, là Thượng Tế của Thiên Chúa. Như sau này lời của thư Do Thái nói về việc Đức Giêsu cũng giống như ông Melchisede, không có xuất thân từ một con người bình thường, nhưng mà ông Melchisede lại một là tư tế tối cao, và chính ông dâng lễ tế lên Thiên Chúa và chúc lành cho ông Abraham là tổ phụ của người Do Thái. Đức Giêsu cũng là Thượng Đế tối cao, Ngài xuất thân từ chính nơi Thiên Chúa, và Ngài trở nên một lễ vật dâng lên Thiên Chúa để đền tội cho dân. Và qua lễ vật đó, Ngài cũng giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người. Còn trong bài thơ mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Côrintô, thì Ngài đã viết vào sau khoảng 20 năm sau khi Chúa Giêsu về trời. Và đây là những bút tích đầu tiên đề cập đến bí tích thánh thể. Thánh Phaolô khuyên bảo các Kitô hữu Côrintô là khi tham dự bí tích thánh thể thì người ta tham dự không phải như là một bữa tiệc bình thường, đó là ăn uống, no say hoặc là kiếm những chỗ nhất. Và bí tích thánh thể là người ta phải trân trọng, người ta phải cảm nhận được rằng đây chính là mình và máu Thánh Chúa. Và vì vậy, đây là một dấu hiệu của bí tích tình yêu. Nên vì thế khi lãnh nhận bí tích thánh thể là người ta lãnh nhận với tất cả một lòng tôn kính, với tất cả một lòng yêu mến. Và khi lãnh nhận bí tích thánh thể thì cũng biết chia sẻ cho anh em mình những ơn lành mà Chúa đã ban cho chính mình. Nên vì vậy khi lãnh nhận bí tích thánh thể, người ta không phải là những con người ích kỷ hay là những con người chỉ muốn ăn trên ngồi chốc. Còn trong bài tin mừng ngày hôm nay, dầu rằng hết sức vắn tắt, nhưng mà chúng ta cũng có những điểm để suy nghĩ về việc mà Chúa Giêsu đã làm cho 5 cái bánh và 2 con cá hóa ra nhiều để nuôi khoảng 5.000 người đàn ông. Và lẽ dĩ nhiên ở trong số đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ con. Con số đó phải hằng, có thể nói là hơn 10.000 người. Đây là một dấu lạ Đức Giêsu làm để nhắc nhở cho dân biết rằng ở trong sa mạc xưa kia, Thiên Chúa đã cho manna xuống nuôi dân ở trong cái cảnh mà dân túng đói, dân cùng cực, thì ngày hôm nay cũng ở nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã làm một dấu lạ để nuôi sống dân chúng đang đói khát. Không những họ đói khát lời mà Đức Giêsu mới dẫn giải cho họ, nhưng họ còn đói khát chính bánh vật chất nữa. Và sau này Chúa Giêsu sẽ lấy chính mình người làm bánh nuôi sống cho nhân loại. không phải chỉ 5.000 người, không phải chỉ 10.000 người, nhưng mà cả hàng triệu người, cả hàng tỷ người trên thế giới này. Và đó là một điềm lạ, đó là một sự kiện hết sức đặc biệt mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Vậy trong việc mà Đức Giêsu sạch lòng thương đám đông vì họ đói, họ khát như thế này, thì chúng ta thấy trong khi đó các môn đệ lại là những người mà thưa với Chúa là giải tán dân đi để họ về các làng mạc chung quanh mua bánh và mua nước mà ăn mà uống. Nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ đó, một thái độ từ khước. Chúa Giêsu muốn các ông cộng tác hơn với Chúa, muốn các ông phải có một sự chân thành với Thiên Chúa và với anh em, cởi mở tấm lòng ra với những người chung quanh. Và Chúa Giêsu muốn các ông cũng trở nên những con người biết chia sẻ tận tình. Bài Tin Mừng nói, sau khi Chúa Giêsu nói là anh em hãy dọn cho họ ăn, mà lấy đâu, sức con người lấy đâu có thể làm cho cả chục ngàn người như thế ăn no được. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn nói, anh em hãy dọn cho họ ăn. Và trước khi dọn cho họ ăn, Chúa Giêsu nói là anh em hãy sắp xếp họ từng nhóm 50, 100. Và đây là một cử chỉ để nói rằng Chúa Giêsu muốn quy tụ mọi người riêng lẻ vào thành từng nhóm, thành từng một cộng đoàn một. Và các tông đồ có nhiệm vụ đó, quy tụ dân chúng thành một cộng đoàn, để các tông đồ, để các môn đệ của Đức Giêsu có cơ hội phục vụ và phục vụ đến nơi đến chốn. Sau khi đã an định từng nhóm người như vậy rồi, thì Chúa Giêsu làm một cử chỉ, mà cử chỉ này Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly và ngày hôm nay được tái diễn ở trên bàn thờ qua tay các linh mục. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Cử chỉ đó là cử chỉ của một việc tế lễ, cử chỉ đó là cử chỉ của một việc trao ban, cử chỉ đó là một cử chỉ liên kết giữa Thiên Chúa và con người. Và vì vậy, sau khi Chúa Giêsu đã dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ, và các ông đi phân phát, chính các ông đi phân phát và bánh không cạn, cá cũng không cạn, làm cho cả hàng bao nhiêu người ăn no nê. Và Chúa Giêsu nói hãy thu lại, đừng để phí đi. Ở nơi này chúng ta nhận ra được một điểm là Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ cộng tác với Chúa để các ông trở nên những con người phục vụ. Và Chúa mời gọi các ông là phải biết chia sẻ, chia sẻ chính cái con người của mình, không làm việc không ngơi nghỉ, cầm bánh cầm cá phân phối cho anh chị em của mình. Và đó cũng chính là cử chỉ thân thiện, cử chỉ hy sinh, cử chỉ hợp nhất trong một cộng đoàn, tất cả cùng chia sẻ với nhau để cùng được ăn bánh và ăn no nê. Và bánh Chúa Giêsu trao ban như vậy, các môn đệ trao cho dân chúng, được dân chúng tiêu thụ. Điều đó cũng là một cử chỉ tự tiên trưng là chính Chúa Giêsu sẽ trở thành bánh để nuôi người ta, là lương thực để tiêu tan đi và để làm cho người ta được sống. Bánh vật chất nuôi sống con người, Chúa Giêsu trở thành tấm bánh trường sinh, nuôi sống cuộc sống đời đời của con người, làm cho con người có thể sống với Thiên Chúa. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, người ấy có sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay giáo xứ chúng ta có những người trao mình Thánh Chúa ngoại lệ. Những người này cộng tác với cha xứ để đến từng ngõ hẻm một, đến từng nhà của anh chị em một, đến với những người đau khổ, những con người bệnh tật, trao mình Thánh Chúa cho họ. Những con người này được mời gọi như là các tông đồ xưa kia là hy sinh, và qua cử chỉ trao mình Thánh Chúa đến tận nơi cho mọi người, ở trong nhà thờ hay là ở trong các khu xóm, trong các gia đình, trong các nhà thương. Điều đó nói lên rằng Chúa muốn cho anh em cộng tác với Chúa. Và đây là một cái ơn gọi, đây là một cái tác vụ đặc biệt được cộng tác với hàng tư tế của Thiên Chúa là các giám mục, các linh mục. Dầu rằng thời hạn có hạn chế, nhưng mà Chúa mời gọi người ta thi hành một cái nhiệm vụ. Và chính cái nhiệm vụ đó cũng là nhiệm vụ xưa kia phân phối bánh và cá. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ sắp xếp để quy tụ cộng đoàn dân Chúa chung quanh bàn tiệc thánh. Nhiệm vụ của đó cũng chính là nhiệm vụ hy sinh. Chúa Giêsu đã tận hiến chính thân mình, thì Chúa cũng mời gọi các môn đệ của Ngài là ra khỏi cái con người ích kỷ của mình, để có thể trở nên những tấm bánh cho người khác. Nên mỗi một người được mời gọi cộng tác để làm cho trở nên những tấm bánh cho anh em của mình. Và không phải chỉ là các linh mục, các thừa tác viên ngoại lệ, như là mỗi người chúng ta khi ăn và uống mình máu thánh Chúa Giêsu, không những chúng ta được thông hiệp với sự sống của Thiên Chúa, nhưng mà Chúa cũng mời gọi chúng ta là biết chia sẻ cho mọi người, chia sẻ tài năng, chia sẻ của cải vật chất, chia sẻ cả những ơn ích, những ơn thiêng liêng mà chúng ta lãnh nhận qua những lời cầu nguyện, qua những thánh lễ, qua những bí tích, qua biết bao những việc lành mà chúng ta làm. Đệ môn đệ của Đức Giêsu phải là những con người biết chia sẻ, biết cộng tác và biết hy sinh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này đều là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo Đức Giêsu, trở nên tấm bánh, trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, trở nên những con người hy sinh cho đến tận cùng, tấm bánh cho mọi người ăn.